tham thiền là cơ huyền đưa lên, quả quyết hăng hái, giọng mạnh tinh tấn, quét sạch những tri kiến bình thời, nào tốt, xấu, yêu ghét, phải quấy. Thâu thấy nghe về một mối, như cầm dao bén chém nằm tơ, một nhát đứt hết. Như cắt neo phóng thuyền, nhắm hướng thẳng tới, không dùng dằn quyến luyến.
Tham thiền là cơ huyền đưa lên. Ở đây nói tham thiền, thiền là thiền định. Như thầy vừa nói, chữ thiền nghĩa là tĩnh lực, tức là an định cái tâm suy nghĩ lại. Tĩnh là tĩnh lực, là cái tâm an định vắng lặng. Như chúng mình, Đức Thích Ca của mình, ngài tên là Mâu Ni. Mâu Ni là tịch mạc. Cái tâm tĩnh lại như thế, trong cái tâm không có khởi những cái vọng tưởng, cái tâm an định. Cái miệng thì im lặng, cái tâm thì an định. Ở đây gọi là thiền. Thế mà lại tham thiền, là cái vị này an định như thế, rồi nghiên cứu cái tâm an định của mình, cứu xem nó là cái gì, tìm hiểu. Thế thì như thế, tìm hiểu cái tâm an định của mình, cái chân tâm bản tánh của mình, tìm hiểu như thế gọi là tham thiền. Thực ra bên thiền thì người ta tham thiền, còn chúng mình thì niệm Phật. Hai công việc, tuy là cái việc làm này, thì nó có một chút khác nhau. Bởi vì mình thì niệm, khởi niệm để niệm Phật, còn các ngài thì tham thiền. Nhưng nó cũng là một việc. Tham thiền thì quay về mà nghiên cứu cái chân tâm bản tánh vắng lặng an định của mình. Còn niệm Phật thì cũng là buông hết căn chẩn thức, chỉ giữ có một niệm mà thôi. Thế cho nên tuy là hai pháp môn, nhưng cùng là mục đích đưa đến giải thoát cái luân hồi sanh tử. Vậy thì đây tổ nói về tham thiền, mà thực ra cái việc tu tịnh độ của chúng mình, cái việc niệm Phật của chúng mình cũng cùng một đường lối. Cho nên chị em phải đề tâm, chứ đây không phải là nói chuyện một cái pháp, một cái việc của người khác, mà đây chính là việc của chúng mình. Tham thiền người ta làm gì thì cái người niệm Phật cũng phải làm cái việc ấy. Tham thiền là cơ huyền đưa lên. Cơ tức là một bộ máy, tức là một cái phương pháp. Huyền, cơ huyền tức là một cái phương pháp huyền diệu, một cái phương pháp tài tình mà những người nông nổi phàm phu không thể hiểu được. Thế cho nên gọi là cơ huyền. Tham thiền là cơ huyền đưa chúng ta đi lên. Này, nếu chúng ta không làm cái việc này thì chúng ta đi xuống. Còn nếu làm cái việc này thì là đây là một cái phương pháp huyền diệu để đưa chúng ta đi lên. Quả quyết hăng hái, dõng mạnh tinh tấn, quét sạch những chi kiến bình thời, nào tốt xấu yêu ghét phải quấy. Đây là dạy chúng ta phải quét, và quét cho sạch. Quét sạch nghĩa là quét hết, vứt đi hoàn toàn. Vứt cái gì? Vứt cái chi kiến bình thời của chúng mình. Cái chi kiến bình thời là cái gì? Chi là cái biết, kiến là thấy. Chúng ta nói theo tiếng Việt Nam thì gọi là những cái thấy biết. Còn người Tàu người ta cứ nói ngược, người ta nói là những cái biết và cái thấy. Chúng ta nói cái thấy, cái biết là mình có sáu căn. Cái mắt nó thấy, cái tai nó nghe, cái mũi nó ngửi, cái lưỡi nó nếm, cái thân nó xúc, và cái tâm nó biết. Thế là cái mắt thấy với cái tâm biết, thế là nói một cái đầu, một cái đuôi, tức là tổng quát cả sáu cái. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Thế là những cái biết của sáu căn. Ở đây nói quét sạch những chi kiến của chúng mình. Thường nói hễ những cái mình thấy đây mà mình không biết nó là bóng ảnh, mình cho là thấy thật thì đó là kiến hoặc. Chúng ta nghe đây là cái nghiệp báo của loài người, do cái tai nó lãnh cái không khí động tĩnh, rồi cái thần kinh nó tự biến theo cái âm thanh. Mỗi loài nghe theo kiểu nghiệp báo của loài người, nghe theo cái tai của loài người. Rồi con cá, cái tai nó không có cái vành, nó chỉ có một cái lỗ nhỏ đó, thế nó nghe kiểu của nó. Con cua, con ốc, con kiến, con sâu, mỗi loài nó nghe theo cái tai của nó. Thế cho nên những cái chỗ chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và tác trần, sáu trần cả này, là những cái thứ hư vọng. Mà nếu chúng ta cho là thật thì gọi là kiến hoặc. Ai ở trong cái chiêm bao, mỗi loài sống theo cảnh chiêm bao của mình, mà tưởng mà cho là thật thì cái ấy gọi là kiến hoặc. Thế rồi nếu đem những cái chỗ thấy nghe người nếm ấy mà suy tính, nào tốt, nào xấu, nào yêu, nào ghét, nào phải, nào quấy, đem những cái kiến hoặc mà suy nghĩ thì gọi là tư hoặc. Vậy là chúng ta suốt ngày ở trong kiến hoặc và tư hoặc. Thì chỗ này chị em còn ai có cái điều nghi ngờ gì thì xin cứ nói. Chị em có tin chắc là đời sống của chúng ta là một giấc mộng? Hiện tại chúng ta đang sống trong kiến hoặc và tư hoặc, tin chắc được chưa? Tin không? Nghĩa là đã hiểu và đã tin. Còn thực hiện được, có quét sạch được không ấy, thì cái này là một chuyện. Bây giờ thì thầy chỉ hỏi chị em có tin và có hiểu không? Tin và hiểu được, thế là đã là quý, đã là bắt đầu có một tia ánh sáng. Nghi ngờ cái nếp sống của mình, cái nếp sống này tại làm sao Phật Tổ lại gọi chúng ta là nếp sống phàm phu vô minh. Bởi vì chúng ta sống với kiến hoặc và tư hoặc. Thế thì ở đây những người tham thiền, người ta phải quét sạch những cái chi kiến bình thờ, tức là quét cho sạch cái kiến hoặc, rồi phải quét cho sạch những cái tốt xấu, yêu ghét, phải quấy, tức là cái tư hoặc. Những cái này có cần phải quét sạch không? Muốn làm Phật làm tổ có cần quét sạch không? Đó, phải quét sạch. Vậy thì người niệm Phật có phải quét sạch không? Đấy đấy. Mà muốn quét sạch nó thì phải hiểu nó là hoặc, chứ không phải là sáng suốt. Những cái mình thấy mình nghe đây không phải là thông minh lanh lẹ sáng suốt, mà chính là những cái hoặc, cái kiến hoặc và tư hoặc. Mà ở đây Ngài Tông Bổn Ngài bảo chúng ta phải quét sạch, nhưng mà Ngài dùng luôn một bút cái danh từ kép: quả quyết, hăng hái, dõng mạnh, tinh tấn, quét sạch. Phải quả quyết, chứ không phải là do dự lờ mờ, mà quyết định là mình phải vứt những cái mình đang bị bịt mắt, thì quyết định phải cởi cái bịt mắt này ra. Thế cho nên phải quả quyết. Mà quả quyết mà phải hăng hái. Hăng hái nghĩa là với một cái tâm mừng rằng mình được ánh sáng. Cho nên hăng hái mà vứt những các cái nó bịt mắt mình đi. Thì bây giờ phải hăng hái, vui vẻ, phấn chấn mà làm, chứ không phải uể oải lười biếng. Mà phải dõng mãnh. Nè, dõng mãnh nghĩa là phải có một cái hùng lực, phải có một cái nghị lực vững vàng, nghiêm chỉnh, mãnh liệt mà hàng phục cái kiến hoặc, cái tư hoặc này. Và phải tinh tấn. Đấy, Ngài dùng năm cái danh từ liên tiếp. Tinh tấn. Tinh nghĩa là chuyên tinh. Tôi sống, tôi ăn cơm, uống nước, tôi mặc áo, tôi đang ở nhà, tôi sống của thập phương tín thí đây. Thập phương tín thí bao nhiêu công lao góp lại để làm gì? Để cho tôi chỉ làm một việc này mà thôi. Cho nên gọi là tinh. Như cái áo trắng tinh nó chỉ có một màu trắng, đường trắng tinh nó chỉ có một màu trắng. Thì tôi bây giờ tinh tấn, tôi chỉ làm có vì một cái việc là ra khỏi cái kiến hoặc và tư hoặc này. Vậy chị em có quyết định tinh tấn không? Đấy. Đây tổ quả quyết, hăng hái, dõng mạnh, tinh tấn mà quét cho sạch. Đấy. Cái kiến hoặc về tư hoặc, thâu cái thấy nghe về một mối. Đấy. Thâu về một mối. Cái con mắt này không ngó đông ngó tây nữa. Cái tai này không nghe chuyện tròn, chuyện méo, chuyện gần, chuyện xa. Không bận lòng đến một cái gì. Thâu hết cái tinh thần về một mối, nghĩa là an định cái tâm lại. Như người cầm dao bén chém cái nạn tơ. Trong tâm của mình, các người ta có nói là như mối tơ vò. Yêu ghét mừng giận đủ thứ. Bây giờ dùng một con dao trí tuệ chém một nhát đứt sạch, vứt đi hết. Thế mới anh hùng chứ. Như cắt neo phóng thuyền nhắm hướng thẳng tới, không có dùng rằng, không có quyến luyến, không có thèm mà khác, phải ngó cái người này, phải ngó cái kia, phải nghe chuyện này, phải nghe chuyện kia. Đối với sáu trần bây giờ buông thẳng, không có quyến luyến một thứ nào cả, an định cái tâm, không nhớ không nghĩ, không nhớ đến má ở nhà, an định cái tâm lại, không có quyến luyến gì cả. Xin lấy tiếp.
Như một người địch muôn người, không dám nháy mắt, huống còn suy nghĩ. Nắm một câu Nam Mô A Di Đà Phật như dựa vào núi Tu Di, chuyên tâm nhất ý niệm 5-10 tiếng, rồi quay lại tự hỏi: kẻ niệm Phật này là ai? Đã nghi lại thêm nghi, chỉ cốt khám phá cho ra niệm này từ đâu khởi. Ngó riết đầu mỗi giây gọi là kháng thoài đầu, không buông bỏ. Như thấy được oan gia truyền kiếp nhiều đời, thì nếu riết cho tới nơi chẳng rảnh nghĩ ngợi.
Như một người địch muôn người, mỗi ngày của chúng ta đó, một cái hàng vạn hàng tỷ những cái tâm niệm nó cứ lú đầu lên. Đấy. Bây giờ mình phải buông thật thẳng, an định, dẹp hết những cái vọng tưởng, vọng tình, vọng tập, tất cả dẹp hết. Như một người địch muôn người, không dám nháy mắt, huống là còn tính toán suy nghĩ. Bởi vì cái tôi suy nghĩ, cái tính toán ấy chính là cái tư hoặc. Mình mà mình tư hoặc là gì? Là nó suy nghĩ đến những cái kiến hoặc, những cái nó thấy nghe người đến, cho nên buông sạch. Chỉ nắm lên một câu Nam Mô A Di Đà Phật như chúng ta đó, thì cứ nắm chặt lên một câu Nam Mô A Di Đà Phật nghe cho rõ. Còn đây các ngài tu thiền thì các ngài chuyên tâm nhất ý niệm 5-10 tiếng, xong rồi dừng lại mà nhìn thẳng, và cái tâm nó đang, nó vừa mới khởi niệm này, tự hỏi kẻ niệm Phật này là ai. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bây giờ quay lại xét xem cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật này nó từ đâu nó bật ra, nó từ cổ họng nó ra, có thật nó từ cổ họng không? Cái cổ họng nó là mảnh đất, nó đâu có biết niệm Phật. Thế vậy thì cái hơi nó thoát từ cổ họng ra, nó thành cái niệm, có phải không? Nhưng cái hơi này nó là không khí, không khí ở khắp đây nó đâu có niệm, nó đâu có khởi niệm. Vậy thì cái cổ họng nó không niệm, cái hơi nó cũng không niệm, cái lồng ngực nó cũng không niệm, cái môi, cái mép, cái lưỡi nó cũng không biết niệm. Tìm cho ra cái gì nó phát ra cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là đã nghi lại thêm nghi, ngờ không biết là cái gì, cái gì nó lại bật được ra cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cốt khám phá cho ra đấy, cái niệm này, cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này nó ở đâu nó bật ra, tìm ra. Ngó giết cái đầu mối, như thế gọi là khám thoại đầu. Chị em phải để ý người ta khám chứ không phải người ta suy nghĩ. Chữ khám nghĩa là xem, là thấy. Đáng lẽ phải xem bằng mắt, thấy bằng mắt, mà đây khám thoại đầu. Thoại đầu là cái gì đã? Thoại đầu chính là cái câu kẻ niệm Phật này là ai? Đấy, cái câu đó thì gọi là khám thoại đầu, đặt một cái câu hỏi để khởi một cái lòng nghi, khởi cái nghi rồi đi tìm để giải quyết cái nghi này. Cái câu này, chữ thoại nghĩa là câu nói, đầu là tìm đầu mối của cái câu đòi nói đó. Ví dụ như cái câu kẻ niệm Phật này là A, đó là thoại. Thì đầu cái câu đó, tức là từ cái chỗ nào mà bật ra được cái câu này. Thế đầu cái từ đầu này. Còn như chúng ta đó, hễ kẻ niệm Phật này là ai, rồi suy nghĩ, rồi tìm, thế là chúng ta tìm cái đuôi của cái câu ấy, chứ không phải chúng ta khám cái đầu. Rồi để ý cái chỗ này à, khám cái đầu thì mới gọi là thoại đầu. Còn như chúng ta mà suy nghĩ tìm hiểu ấy thì gọi là thoại vĩ, nghĩa là cái đuôi của cái câu đó, chứ không phải cái đầu à. Bởi vì ở trên đã nói là phải bỏ hết kiến hoặc tư hoặc, không dùng đến suy nghĩ nữa, phá cái suy nghĩ đi, mà bây giờ lại dùng đến nó đấy. Mà dùng đến nó, cho nên ở đây là các tổ cẩn thận gọi là khám. Khám nghĩa là sẽ dùng cái tuệ mà soi, chứ không phải là niệm như chúng mình khởi niệm để nhớ ra, mà các ngài là dùng cái tuệ để soi, cho nên gọi là khám. Mà khám cái thoại đầu nghĩa là từ trước khi bật ra cái câu này, thì cái trước khi ấy, cái gì nó bật ra cái câu này. Khám là soi, là xem cái ấy nó là cái gì. Thế cho nên các vị người ta gọi là tham thiền, tức là soi xem cái gì nó bật được ra cái câu nói này, gọi là khám thoại đầu. Còn nếu chúng mình mà nhớ để niệm thì cái đó là thoại vĩ, tức là đuôi cái câu, sau hết cái câu mình mới ở đuôi mình mới suy nghĩ tính toán. Thì như thế không phải, của người ta là khám thoại đầu. Như thấy được quan gia truyền kiếp, bây giờ cái câu nói kẻ niệm Phật này là ai, cái câu này nó bật lên, nó từ đâu mà nó bật ra, từ cái gì đây để bật ra. Thì bây giờ mình nắm lấy cái việc này, mình khám, mình soi, mình xét. Như thấy được quan gia truyền kiếp nhiều đời. Tại sao? Bởi vì cái mà nó bật ra cái chữ kẻ niệm Phật này là ai, cái mà nó bật được ra thì nó đang bật hàng ngày chúng mình đây. Hàng ngày chúng ta đang nghĩ cô này tốt, cô kia xấu, bà này hay, chuyện này giờ yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi suốt ngày. Chúng mình từ cái ấy mà bật ra. Đấy, tức là cái tâm suy nghĩ của mình hàng ngày nó bật từ cái ấy nó bật ra. Mà cái tâm suy nghĩ của chúng mình hàng ngày nó khiến cho chúng mình yêu thì là tham, ghét thì là sân. Cả ngày chúng ta tham sân si, cho nên cái vòng luân hồi chúng ta hiện tại đang đi đây gốc chính ở cái chỗ này. Từ một cái gì đó mà nó bật ra này, cái tâm yêu ghét mừng giận cả ngày của chúng mình, nó làm chủ để nó kích thích cái miệng mình nói, cái thân mình làm. Chúng ta tạo nghiệp để cảm cái quả báo. Cho tới bây giờ chúng ta đang làm con người ngồi đây mà cũng không biết vì đâu, tại sao, gốc từ chỗ nào mà bây giờ có chúng mình ngồi đây cảm cái quả báo để có cái thân ngồi đây. Thì do những lời nói, việc làm, tâm nghĩ, ba nghiệp của chúng mình từ kiếp trước. Mà ba cái nghiệp này là nó xuất phát từ cái này đây, từ cái mà đang đang bật ra cái câu kẻ niệm Phật này là ai, vậy thì cái nó bật ra những cái suy nghĩ của mình, để cái suy nghĩ này nó kích thích lời nói việc làm tạo nghiệp. Vậy cái là cái gì mà nó bật ra cái suy nghĩ của mình đây, để tìm nó ra. Đấy. Cho nên thấy được quan gia truyền kiếp nhiều đời, bây giờ nắm viết lấy cho tới nơi, không có rảnh mà nghĩ ngợi. Thì em để ý đấy, không rảnh mà nghĩ ngợi à, tìm cái mà nó đã bật ra những cái suy nghĩ, mà những cái suy nghĩ là cái tư hoặc đã đưa chúng mình vào cái vòng luân hồi. Cho nên bây giờ mình phải quét sạch cái kiến hoặc và tư hoặc. Hãy quét sạch được cái kiến hoặc và tư hoặc thì cái ấy, cái mà đi tìm ấy nó sẽ hiện lên. Cái là cái gì? Thì em đã thấy biết cái là cái gì chưa? Cái gì mà nó bật ra cái suy nghĩ hàng ngày của mình? Cái là cái gì đã thấy chưa? Cái chân tâm bản tánh không hình không tướng, chính là cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ của mình. Đó. Nó không hình không tướng, mình không nắm được. Đấy. Thì chính từ cái ấy, mà bởi vì nó không hình không tướng cho nên rõ ràng nó không có thu lưu ở trong cái thân này. Đức Phật nói minh bạch, nó như hư không. Nó có ở trong thân này và nó cả có cả ở ngoài. Nó như hư không, nó ở khắp pháp giới. Cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà phải quét sạch quả quyết, hăng hái, dũng mãnh, tinh tấn, quét sạch những kiến hoặc với tư hoặc thì nó mới hiển lộ. Còn mình bây giờ cứ ôm chặt cái kiến hoặc với tư hoặc, nhận là tâm tánh của mình, nhận là khôn ngoan hiểu biết của mình, thế thì cái này nó không hiển lộ được. Xin lấy tiếp.
Tham thiền phải có khí tượng như vậy. Thường nghe các thí dụ, lỡ rớt xuống giếng sâu ngàn thước, đêm ngày chỉ một mối lo làm sao thoát. Lại như anh keo kiệt mất ngọc báu, tìm mãi chẳng thấy, tâm sớm chiều thầm nhớ thiết tha. Mèo rình chuột thì thân tâm hẳn đồng nhất, qua cầu độc mộc ắt phải một lòng cẩn thận. Dùng tâm như thế, thói tán loạn vọng tưởng phải lui tan. Đi đứng nằm ngồi, chăm chú kháng công án, không mảy may lơ đễnh. Đình thủy lắng trong, tâm châu tự hiền.
Cái chữ tham thiền chị em để ý, ở trên đã giảng thế nào gọi là tham thiền. Chữ thiền nghĩa là tĩnh lực, tĩnh những cái suy nghĩ lại, an định cái tâm lại. Thế cái tâm nó an định rồi, vắng lặng rồi, thế rồi bây giờ mình tham. Tham tức là nghiên cứu, tìm hiểu cái tâm vắng lặng ấy nó là cái gì, nó thế nào, nó công dụng làm sao. Thế như thế gọi là tham thiền. Thì có cái khí tượng như vậy. Khí tượng là cái tướng mạo nó như thế. Thì ở trên Ngài Tông Bồn đã chỉ cho chúng ta biết. Thế Ngài dùng cái chữ tham thiền để điển hình một việc. Là bây giờ mình ngồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm 5-7 tiếng. Cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cũng như tiếng nói của mình hàng ngày, cái tâm suy nghĩ hàng ngày đấy, của mình nó đang, nó bật lên. Thế bây giờ dùng một cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật làm điển hình tất cả cái hoạt động hàng ngày của mình, từ trẻ cho đến già. Mình lấy một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật làm điển hình cái hoạt động của mình hàng ngày. Thế rồi hỏi cái gì nó bật ra cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật? Hỏi thế, kẻ niệm Phật này là ai? Tức là cái gì, người nào, cái người ấy nó thế nào? Cái gì mà nó bật ra cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật? Tức là nó bật ra những cái hoạt động hàng ngày, lời nói, việc làm, ý nghĩ, chúng ta gọi là ba nghiệp của chúng ta. Lời nói là khẩu nghiệp, việc làm là thân nghiệp, và ý nghĩ là ý nghiệp. Đấy, hàng ngày nó bật lên ba cái nghiệp này, gốc của nó từ đâu? Đấy, như thế gọi là tham thiền, tìm hiểu cái gốc của những các ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta hàng ngày, cái gốc của nó từ đâu ra. Thế đó là chữ tham thiền. Mà bây giờ cái việc tham thiền này, cái việc tìm hiểu này, phải có cái khí tượng như vậy. Thì cái khí tượng là như ở trên nói, phải quả quyết, phải hăng hái, phải dõng mãnh, phải tinh tấn, phải quét cho sạch. Đấy, không dám nháy mắt huống còn suy nghĩ. Đấy, phải có cái khí tượng như vậy. Có cái việc, trong cái việc tìm hiểu này phải có cái khí tượng ấy, tức là phải có cái tướng mạo ấy, phải quả quyết, hăng hái, dõng mãnh, tinh tấn, quét sạch. Như dao chém nạm tơ, một nhát là đứt thế. Như cắt neo phóng thẳng, không có quyến luyến. Như một người địch muôn người, không nháy mắt, huống chi là còn có thị giờ suy nghĩ. Đấy, phải có cái khí tượng như thế. Cái việc tham thiền phải quyết định như vậy. Thế là đó, Tổ đã nói một cách, Tổ đã vẽ cái hình tướng cái chuyện tu hành nó phải thế. Bây giờ Tổ cho cái thí dụ, những cái hình ảnh và những cái hoàn cảnh khiến cho con người phải có cái tâm thâu nhất một việc, làm một việc. Thí dụ như cái người mà rơi xuống giếng sâu ngàn thước, không có cái lối nào mà để ra cả, thì hẳn cái người không có thời giờ nghĩ đông nghĩ tây nữa, mà chỉ một lòng một dạ làm thế nào mình giải thoát. Đấy là một thí dụ. Như cái anh keo kiệt mất không phải mất ít, mà mất cả ngay cái hòn ngọc báu giá rất đắt. Thế cho nên cái anh này cái sớm chiều thấm thiết để nhớ đến cái hạt châu mình mất. Thì bây giờ chúng ta tìm học tham thiền hay là niệm Phật cũng phải thiết tha như thế. Như cái anh nhà nghèo mà nó mất cái ngọc châu, mình bây giờ phải thiết tha niệm Phật. Cũng như cái anh này, nó không nghĩ gì đến cái khác, nó chỉ nghĩ đến cái hoàn ngọc của nó đã đánh mất. Như con mèo nó rình con chuột, thì tất cả tinh thần của nó, bao nhiêu cái khả năng của nó thâu hết vào cái con chuột đó. Thì đấy, như cái tâm chúng mình bây giờ tu hành phải bằng, ít nhất cũng phải bằng con mèo. Con mèo nó bắt chuột, nó còn có cái khả năng đấy, mà chúng mình lại không bằng nó, lại không có được cái khả năng đấy thì không được. Như người qua cái cầu độc mộc, có một cành cây độc là độc họ chỉ có một cái cây để bắc ngang cái dòng suối, coi như là làm cái cầu. Thế thì có một cái cây nó đã tròn tròn đó, mà lại chỉ có một cái cây. Thế thì mình đi nếu mà sơ ý một tí là ngã, là rớt xuống suối. Cho nên cái người mà đi qua cái cầu này là phải hết sức chú ý nè. Thế thì đây tổ khuyên chúng mình về cái việc chú ý tham thiền niệm Phật, cũng phải có cái tâm an định chú ý vào một việc như thế. Dục tâm như thế thì cái thói tán loạn vọng tưởng nó mới lui ta. Đi đứng nằm ngồi chăm chú sáng công án. Chữ công án tức là cái thoại đầu, là một cái một cái đề mục, một cái đề tài mà mình phải chăm chú để khám. Chị em nhớ khám chứ không phải là niệm, mà cũng không phải là suy nghĩ, mà khám. Khám nghĩa là dùng trí tuệ đắm đắm mà soi, chứ không khởi niệm, cũng không suy nghĩ. Thì đây, nếu mà làm được như vậy, hoặc là tham thiền mà được như thế này, hoặc là như chúng mình niệm Phật mà nhất tâm bất loạn, thì cái định thủy sẽ lắng trong, tâm châu sẽ tự hiện. Định thủy tức là cái gọi là, chúng ta gọi là minh tâm, mà tâm châu tự hiện chúng ta gọi là kiến tánh. Tức là cái tâm nó phải an định, nó làm chủ, nó sáng suốt. Hễ cái vọng khởi lên nó biết, sân khởi lên biết là sân, tham khởi lên biết là tham, không tham biết không tham, không sân biết không sân. Như thế gọi là minh tâm, cái tâm sáng suốt. Mà đã sáng suốt, không nhận những cái khổ vui yêu ghét, những cái vọng tưởng, cái thọ tưởng hành thức không nhận là mình nữa, thì tức là cái tánh biết của mình, cái tánh vô lượng quang của mình nó hiển lộ. Thế cho nên gọi là kiến tánh.